vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Sinh ra và lớn lên ở Úc, yêu thích ngành y khoa từ khi còn học tiểu học. Albert Hồ Huỳnh tốt nghiệp y khoa trường đại học James Cook ở tiểu bang Queensland. Sau khi tốt nghiệp, Albert chuyển đến làm việc tại bệnh viện Gold Coast với mong muốn theo đuổi chuyên ngành phẫu thuật. Khi dịch bệnh coronavirus bùng phát, Albert được điều đến làm việc tại phòng khám coronavirus ở bệnh viện Gold Coast, là một trong số các bác sĩ và nhân viên y tế hiện đang làm việc tại tuyến đầu để đối phó với đại dịch corona tại Úc. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của bác sĩ trẻ Albert Hồ Huỳnh, cũng như những chia sẻ của anh Hồ Quốc Đạt, là bà của Albert. Xin chào Albert. Trong lần nói chuyện trước, cách đây 2 năm thì lúc đó Albert vừa tốt nghiệp đại học y khoa tại Cairns. Từ đó cho đến nay thì Albert đã phát triển nghề nghiệp của mình như thế nào rồi?
Và như tôi đã nói trong lần phỏng vấn trước đó, là tôi vẫn muốn theo đuổi ngành phẫu thuật. Vì vậy, khi mà tôi nói chuyện với các đồng nghiệp ở Cairns về hướng đi sắp tới của mình, thì họ đã nói với tôi rằng nên đến Gold Coast. Và thế là tôi lên đường đến làm việc ở bệnh viện Gold Coast. Tại Gold Coast thì tôi được phân công vào nhóm phẫu thuật và chủ yếu tham gia các ca phẫu thuật. Tôi hy vọng là điều này sẽ giúp tôi vào được chuyên ngành phẫu thuật trong một vài năm nữa thôi.
Vậy hiện giờ Albert đang làm việc gì tại bệnh viện Gold Coast vậy?
Và tôi vừa mới kết thúc phẫu thuật tạo hình và tái tạo trong thời gian từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 3 năm nay. Kể từ đó trở đi thì tôi được điều đến phòng khám coronavirus. Có lẽ chúng tôi sẽ làm EMT, tức là kỹ thuật viên y tế khẩn cấp trong các ca phẫu thuật mũi và họng đó. Tuy nhiên, do dịch bệnh coronavirus ngày càng lan rộng cho nên họ cần có thêm nguồn lực cũng như là bác sĩ tại khu dịch bệnh coronavirus. Vì vậy, họ đã điều động thêm một vài bác sĩ trẻ đến làm việc tại đây.
Mọi chuyện ở đó hiện thế nào rồi, Albert?
Có vẻ như là mọi việc không quá xấu. Nước Úc dường như đã làm chậm lại hay là kéo giãn tình trạng nhiễm coronavirus, làm phẳng đường cong như chúng ta hay nghe đó, khá là tốt. Tôi chủ yếu làm việc tại phòng khám coronavirus, nơi mà chúng tôi đón nhận các bệnh nhân trở về từ nước ngoài hay là tiếp xúc với những người nhiễm coronavirus. Chúng tôi giữ họ tại phòng khám để xét nghiệm và chờ kết quả xem là âm tính hay là dương tính. Chúng tôi làm việc cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi làm 12 tiếng vào ca ngày cũng như 12 tiếng vào ca đêm. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu gọi điện cho các bệnh nhân xét nghiệm dương tính vẫn còn đủ sức khỏe để cách ly ở nhà và theo dõi sức khỏe của họ như thế nào. Nếu như những bệnh nhân này trở nên không khỏe hay có bất kỳ vấn đề gì đáng lo ngại thì họ sẽ được đưa đến bệnh viện. Họ sẽ được nhập viện và chăm sóc. Nhìn chung là hiện nay tình hình kiểm soát coronavirus có thể nói là khá tốt đấy. Có vẻ như là những biện pháp cách ly xã hội do chính phủ Úc đặt ra đã phát huy được hiệu quả cho đến lúc này.
Đúng vậy, Kim Anh cũng nghĩ như thế. Tình hình bây giờ dường như là tốt hơn trước đây. Mọi chỗ, mọi nơi bây giờ có vẻ rất là im ắng.
Thậm chí ngay ở bệnh viện cũng rất là im ắng, đặc biệt là tại khoa cấp cứu. Nơi đây thì trước kia rất là bận, nhưng mà những ngày này do dịch coronavirus, nơi đây lại trở nên yên tĩnh hơn một chút đấy. Rất là nhiều ca phẫu thuật không khẩn cấp cũng bị hủy bỏ hay là rời lại để tập trung đối phó với tình hình coronavirus.
Albert có đối mặt với nhiều áp lực khi làm việc tại phòng khám coronavirus tại bệnh viện Gold Coast hay không?
Chúng tôi rất là cảm kích vì họ đã điều nhiều bác sĩ trẻ tuổi đến đây. Lượng công việc khá là tốt Ban đầu thì phòng khám có vẻ quá tải và rất là bận. Nhất là khi mà có rất nhiều người Úc du lịch trở về nhà. Họ phải cách ly và chúng tôi phải tìm cách liên lạc với họ. Nhưng giờ thì mọi thứ dường như đã kiểm soát được hơn nhiều rồi. Mọi việc đang ngày càng trở nên tốt hơn. Có giai đoạn xảy ra nhiều trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng sau khi những người trở về từ nước ngoài lan truyền virus. Nhưng hiện giờ thì chuyện đó không xảy ra nhiều như trước nữa. Và chính phủ đang mở rộng tiêu chuẩn để xét nghiệm để có thể phát hiện ra tất cả những người nhiễm bệnh. Nói đến một ca làm việc ban ngày ở phòng khám coronavirus thì kéo dài đến 12 tiếng như tôi đã nói đó, từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối. Có khoảng 7 bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân nhiễm coronavirus. Còn ca đêm cũng kéo dài tương tự 12 tiếng từ 8 giờ tối đến tận 8 giờ sáng.
Làm việc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm coronavirus như vậy thì Albert có cảm thấy lo lắng hay không? Vì cũng như những người đang làm việc ở tuyến đầu đối phó với dịch bệnh coronavirus thì các bạn là những người dễ dàng nhiễm bệnh nhất.
Vâng, đúng là như vậy đấy. Tôi nghĩ là có mối quan ngại đó vì bạn làm việc gần gũi với các bệnh nhân nhiễm coronavirus thì bản thân bạn cũng có thể nhiễm virus này tại bệnh viện. Chúng tôi phải tuân thủ những quy định tại bệnh viện để mà hạn chế chuyện này chứ. Vì vậy, khi chúng tôi gặp các bệnh nhân có thể nhiễm coronavirus hay là dương tính với COVID-19, chúng tôi phải mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay để bảo đảm hạn chế phơi nhiễm với virus này. Phòng bệnh thì cũng được khử trùng kỹ lưỡng sau khi bệnh nhân rời đi. Quy trình vệ sinh cũng phải được tuân thủ một cách kỹ càng vì điều đó rất là quan trọng. Vì vậy, mặc dù có những mối lo ngại như thế, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức để có thể giảm thiểu các rủi ro bằng các thiết bị bảo vệ, tuân thủ quy trình vệ sinh khử trùng đấy.
Ba mẹ có biết những việc Albert đang làm hay không?
Có chứ chị. Tôi có nói chuyện với ba mẹ về công việc của mình. Ba mẹ biết là tôi đang làm việc ở phòng khám coronavirus và họ rất lo lắng về chuyện đó. Nhưng mà ba mẹ tôi cũng hiểu rằng là việc chăm sóc các bệnh nhân coronavirus trong thời điểm này là rất quan trọng để chúng ta cải thiện được tình hình hiện nay.
Improve the situation as a whole.
Ba mẹ có lo lắng hay không vậy, Albert?
Có chứ, tôi nghĩ là ba mẹ lo lắng cho tôi lắm. Ba mẹ thường xuyên gọi điện cho tôi để chắc chắn rằng là tôi vẫn ổn, không có chuyện gì cả. Tôi cũng hay gọi điện cho ba mẹ để ba mẹ yên tâm là mọi việc vẫn ổn và cũng để biết tình hình ba mẹ ở nhà như thế nào, vì ba mẹ tôi cũng là những đối tượng dễ bị tổn thương vì dịch bệnh này.
Kể từ khi Kim Anh nói chuyện lần cuối với Albert thì đã gần 2 năm rồi. Lúc đó Albert mới tốt nghiệp ngành y ở Đại học Kent. Không biết từ đó đến nay thì Albert đã phát triển nghề nghiệp bác sĩ của mình như thế nào?
Tôi đã kết thúc năm đầu tiên trong kỳ thực tập mà tất cả mọi người sau khi tốt nghiệp đều được yêu cầu như thế. Và sau đó tôi có thể đăng ký vào các lĩnh vực khác nhau để trở thành bác sĩ. Tôi vẫn thích ngành phẫu thuật và vẫn đang cố gắng theo đuổi con đường này. Đó là một cuộc hành trình dài với kỳ thi và khóa học sắp tới. Đó là một trong những lý do khiến tôi chuyển Gold Coast. Vì muốn theo đuổi chuyên ngành phẫu thuật và mong muốn có môi trường làm việc và học tập tốt. Khi dịch bệnh coronavirus bùng phát, chuyện này đã ảnh hưởng đến con đường nghề nghiệp của rất nhiều người. Không phải chỉ có tôi mà thôi đâu, còn nhiều bác sĩ khác, bởi vì các kỳ thi rồi hội nghị đều bị hủy bỏ hết. Khi những chuyện bất ngờ như vậy xảy ra thì chúng ta không thể làm gì hơn là hỗ trợ cho cộng đồng của mình được. Trong những thời điểm nhất định, tôi nghĩ là việc đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích và mục đích cá nhân trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
In these certain times, it's important to put the public's interest and welfare before your own personal interest and goals, I suppose.
You just mentioned là một bác sĩ trẻ rồi là một người gốc Việt sinh ra và lớn lên ở Úc, thì Albert làm thế nào để đối phó với dịch bệnh coronavirus?
So I suppose.
Bản thân tôi đối phó với coronavirus cả ở góc độ nghề nghiệp và cá nhân mình. Trong lúc làm việc ở bệnh viện, tôi tập trung chăm sóc bệnh nhân và bảo đảm rằng các bệnh nhân nhận được đầy đủ trị liệu. Khi có chút thời gian dành cho bản thân thì tôi gọi điện cho gia đình và bạn bè, những người dễ bị tổn thương vì dịch bệnh, để kiểm tra xem mọi người có ổn không, có làm đúng mọi việc hay không. Tôi nghĩ rằng quan tâm đến những người ở nhà là chuyện quan trọng vì rõ ràng là chuyện cách ly, giãn cách xã hội ảnh hưởng không ít đến mọi người. Coronavirus có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của mọi người vì nó tác động đến những hoạt động và cuộc sống bình thường của họ. Vì vậy đây là thời điểm rất quan trọng để giữ liên lạc với mọi người. Theo tôi thì tình hình có vẻ khả quan khi mà chính phủ Úc dường như đã làm chậm hay là kéo giãn tình hình nhiễm coronavirus. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục lắng nghe những lời khuyên của chính phủ để chúng ta tránh đợt bùng phát coronavirus lần thứ hai.
Đúng vậy, nhất là khi mùa đông đang đến nữa.
Vâng, chính xác là như vậy. Mùa cúm thì đang đến trong lúc dịch bệnh coronavirus thì vẫn còn đang hoành hành. Vì vậy tôi nghĩ là giữ an toàn và khỏe mạnh là điều rất quan trọng hiện nay đấy.
Tham gia cuộc trò chuyện hôm nay còn có anh Hồ Quốc Đạt, là ba của Albert. Ba mẹ của Albert hiện đang sống và làm việc tại Canberra. Xin chào anh Đạt. Khi mà con của anh là Albert bắt đầu làm việc ở Coronavirus World ở Gold Coast á, thì không biết là Albert hỏi ý kiến của ba mẹ hay là cho ba mẹ biết thông tin về cái việc đó hay không ạ?
À, thì trong thời gian mà cháu Albert làm việc ở bệnh viện Gold Coast á, thì lúc đó cháu làm ở bên mổ xẻ. Nhưng mà sau khi đó thì vấn đề mổ xẻ người ta giống như là giảm bớt lại, cho nên cháu chuyển qua bên làm cho bên cái team mà COVID này thì cháu có điện thoại về nhà và nói cho bố mẹ biết là bây giờ phải chuyển qua đó làm á. Thì nhà nghe thì cũng lo, nhưng mà vì đó là công việc, cháu là một bác sĩ thì người ta phân công đi đó thì mình phải chịu thôi.
Khi mà nghe Albert thông báo vậy thì gia đình có cảm giác gì ạ? À? Anh vừa mới nói là lo, nhưng mà lo như thế nào?
Thì là cha mẹ thì đương nhiên là có con mình mà đang làm việc ở một cái nơi nguy hiểm, mà đặc biệt là cái trường hợp này là cái đại dịch này là một cái con virus này mới nguy hiểm mà không biết thuốc chữa, rồi cái cách mà lây lan nó nhanh nữa, mà Albert là bác sĩ thì phải tiếp xúc với bệnh nhân. Cho nên cái sự nguy hiểm nó rất là cao. Đó, cho nên mình rất là lo là sợ cháu sẽ bị nhiễm bệnh rồi sẽ bị đi đến trường hợp xấu. Nhưng mà ngược lại thì mình cũng nghĩ là vì cháu là bác sĩ thì đây là cái môi trường với lại cái điều kiện mà tốt nhất để cho cháu thực sự là thử thách mình coi có đủ cái khả năng để làm một người bác sĩ để mà chữa cho bệnh nhân trong những tình huống nguy hiểm này không.
Gia đình có hỗ trợ về mặt tinh thần, ủng hộ tinh thần như thế nào cho Albert hay không?
Mỗi một chiều nào đi làm về thì mình với lại mẹ của cháu cũng điện thoại để hỏi coi cháu như thế nào. Nhiều lúc cháu nó bệnh, nó không có điện về ngày đó thì mình cũng lo là không biết cháu bây giờ như thế nào. Mẹ nó thì lo nhiều hơn mình. Cho nên mẹ của cháu thì cứ giữ điện thoại, thì cứ giữ liên lạc với cháu hàng ngày vậy đó, để biết tin coi cháu bữa nay như thế nào. Mà nhiều khi vì công việc làm của nó bận rộn quá, nhiều khi điện thoại với cháu thì cháu nói là bữa nay bận quá, không có thời gian để mà ăn nữa, cho nên chỉ có thời gian để mà ngủ thôi, cho nên mẹ cháu còn lo nữa, nếu mà không ăn uống sao có được sức khỏe.
Dạ đúng rồi, nếu mà sức khỏe mà xuống thì cái con virus nó càng dễ tấn công hơn, đúng không anh?
Đúng là như vậy.
Cho nên là càng lo nữa.
Đúng.
Là cha là mẹ có con làm bác sĩ và hiện giờ là một trong những nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu để chống lại cái đại dịch corona này. Thì ngoài cái sự lo lắng ra thì anh chị có cảm thấy là mình tự hào về con mình đã làm được những cái điều tốt để giúp đỡ cho mọi người trong cái giai đoạn khó khăn này không ạ?
Cháu là một bác sĩ thì như mình đã nói lúc trước thì đây là một cái cơ hội để mà cho cháu trải nghiệm qua và sẽ có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà đối diện với đại dịch này, là tại vì hàng ngày cháu phải tiếp xúc với bệnh nhân, cho nên cháu sẽ học được những cái cách đối xử với bệnh nhân trong những cái tình huống nguy hiểm, và có thêm nhiều cái kinh nghiệm nữa là đối với cháu là khi mà tiếp xúc với bệnh nhân thì cháu phải làm những cái gì. Ngoài ra đó thì nó có những cái mặt về vấn đề xã hội, là giống như trong xử lý những cái tình trạng nguy hiểm, rồi trong những cái trường hợp mà đối diện với lại những người bạn làm chung khi mà họ gặp những cái điều lo lắng trong cái công việc. Tại vì mỗi người họ sẽ bị những cái stress riêng khi mà đối diện với những cái công việc mà nguy hiểm, mà đòi hỏi cái sự chuyên môn cũng như là đòi hỏi một cái tấm lòng của người bác sĩ để mà chữa trị cho người bệnh nhân đang trong cái tình huống nguy cấp này.
Kim Anh được biết là hình như là Albert vừa rồi cũng nhận được một lá thư cảm ơn của giám đốc bệnh viện đúng không ạ?
Đúng. Thì đó là một cái một cái bằng chứng để mà khuyến khích cho cháu, và cũng là một cái niềm tự hào cho chính mình là cha mẹ, tức là mình đã có được một người con mà đã cống hiến được cho xã hội trong cái tình trạng nguy hiểm mà xã hội đang cần những người như vậy, mà cháu đã là một cái thành viên trong cái cơn đại dịch này mà có thể giúp một cái bàn tay để mà chữa trị những bệnh nhân và làm giảm đi cái nỗi nguy của cái trận đại dịch cho cái tiểu bang nó nói chung mà và nước Úc mình nói riêng. Và một lần nữa thì mình cũng có một cái lời nhắn là để mà gỡ bớt đi cái gánh nặng cho những bác sĩ hoặc là những nhân viên y tế làm việc ở tuyến đầu, thì mình phải cố gắng mình giữ sức khỏe cho chính mình và tuân thủ theo những cái đề nghị hoặc là những cái hướng dẫn của cái địa phương của mình để mà làm giảm bớt cái nguy cơ lây nhiễm. Thì đó là một trong những cái cách để mà mình tiếp tay cho những người làm việc công việc y tế để mà giảm bớt đi cái số bệnh nhân lây lan và ngăn chặn cái COVID này trong bên cái đại dịch nha.
Cảm ơn Albert và anh Hồ Quốc Đạt rất nhiều đã dành thời gian để tham gia buổi trò chuyện hôm nay. Chúc Albert thật nhiều sức khỏe và bình an để tiếp tục công việc của những bác sĩ tuyến đầu đối phó với dịch bệnh coronavirus. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.